thôn vệ tinh không, chương 209, đại khai quật, góc truyện audio.com. Khi vừa thấy thi thể thú hoàng dài trên 3 cây số, trong nháy mắt cơ hồ mọi người từ đủ mọi nước cạnh hồ nước đảo xương, kể cả những cường giả cấp hành tinh vô cùng cường đại, ai nấy đều cảm thấy nín thở, tim như ngừng đập, máu như không chảy. Quá khó tin, quá ghê gớm, quá kinh khủng. Trên bầu trời hồ nước, Hồng kéo thi thể thú hoàng bay lên vùng hoang dã cạnh đó, sau đó bắt đầu hạ xuống, để thi thể khổng lồ của thú hoàng trên bãi đất hoang. Tõm, những xúc tu thô chắc dài ngoãng tới cả 1.500 thước rơi xuống khu hoang dã, làm cả khu hoang dã rung lên như động đất. Mạnh thật, La Phong nhìn cảnh Hồng mặc áo đen trên trời cao, mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lão lại rất sáng, ẩn ẩn có chút vui sướng. Hồng lơ lửng trên không nhìn xuống phía dưới, giống như đế vương đang nhìn xuống lãnh địa mình, không có người nào dám đối diện với Hồng. Vô địch trong cấp hành tinh, không ngờ cả trong nước cũng có thể giết chết một con thú hoàng thủy vực. La Phong rất chấn động, vô địch trong cấp hành tinh chỉ là đại biểu cho việc khi gặp những cao thủ cấp bậc cùng cấp hành tinh thì sẽ không bị đánh bại. Nhưng không có nghĩa là có thể giết chết tất cả đối thủ cấp hành tinh. Cũng tương tự như quái thú cấp lãnh chúa cao cấp chẳng hạn. Về sức mạnh tốc độ thì chiếm ưu thế so với chiến thần cao cấp nhân loại. Quái thú vì khác chủng tộc nên về phương diện sức mạnh trời sinh có ưu thế. Quái thú hoàng giả, nói về sức mạnh thân thể thì vượt xa Hồng. Hơn nữa nó lại chiến đấu trong hoàn cảnh sở trường nhất là dưới nước, nếu không phải Hồng có khu vực của mình, đổi lại là một vũ giả cấp hành tinh cấp 6 thì e rằng sẽ bị giết chết rồi. Hồng có khu vực được xưng là vô địch trong cấp hành tinh. Nếu trên bờ, không trung, hắn có thể giết chết đối thủ. Nhưng khi vào trong nước thực lực hắn giảm mạnh, quái thú dưới nước cường đại hơn trên bờ nhiều. Một bên thì giảm xuống, một bên thì trở nên mạnh lên. Chiến đấu trong nước Hồng cũng không thắng được quái thú hoàng giả. Còn lần này nhờ có thêm Ma Vân Đằng, hơn nữa lại nắm chắc thời cơ chiến đấu nên hắn thành công. Thú hoàng, có một ngày ta cũng sẽ có thể tự mình đánh chết một con thú hoàng. La Phong nhìn Hồng như thần linh xa xa, trong lòng dâng lên khát vọng vô tận. Trong lúc La Phong và các cường giả bị chiến tích của Hồng làm chấn động, chính phủ các nước trên địa cầu lại đang xôn xao. Thi thể thú hoàng, đây là thi thể thú hoàng đầu tiên trên địa cầu, là vật báu vô giá. Tổng thống, tổ nghiên cứu chúng ta chưa bao giờ tìm được một chút thi thể thú hoàng nào. Ta thỉnh cầu tổng thống tới thương lượng với cực hạn vũ quán, có thể thu được một bộ phận thi thể thú hoàng. Ta đề nghị lập tức mua một bộ phận thi thể thú hoàng, nhất định phải nghiên cứu kết cấu xương cốt ra thi thể thú hoàng vân vân. Liên minh SA chúng ta là nơi cung ứng vũ khí lớn nhất trên thế giới, lần này chúng ta cũng phải nghiên cứu ra binh khí quân phục tác chiến lợi hại hơn, tiếp tục chiếm thị trường. Ngũ đại cường quốc liên minh SA vân vân, rất nhiều nơi đều thèm thuồng thi thể này. Phải biết rằng năm đó thi thể quái thú vương cấp đầu tiên đã giúp cho nhân loại phát minh ra quân phục tác chiến, binh khí cấp SS, thậm chí còn phát minh ra quân phục tác chiến, binh khí cấp SSS. Nhưng vì giá cả cấp SSS quá đắt, thuần túy là dựa vào vật liệu quý giá để làm, do đó cơ hồ không ai mua quân phục tác chiến cấp SSS. Góc truyện audio.com, cả, nếu có tiền, không bằng mua bộ đồ hắc thần. Còn thi thể thú hoàng đầu tiên, nếu cẩn thận nghiên cứu, không biết chừng có thể có được thành quả rất lớn. Trời đã tối, trong đại lục Australia, trên hoang dã mênh mông, một thi thể khổng lồ như một quả núi nhỏ vẫn còn nằm trên đất. Hồng mặc áo đen đang đứng một bên. Nếu so với thi thể khổng lồ của thú hoàng thì hắn như một con kiến nhỏ bé. Liễu Hà, Hồng gọi điện, quán chủ, xa xa, Liễu Hà tuần sát sứ đang ở căn cứ thị Hồng Ninh nói ngay. Lập tức điều một đội nghiên cứu, còn có hai tiểu đội chiến thần đặc thù, dùng tốc độ nhanh nhất tới đảo Xương, tới đây gặp ta. Hồng hạ lệnh, dạ quán chủ, Liễu Hà tuân lệnh, không chỉ như thế, Hồng còn lập tức hạ lệnh cho dã thú, một trong tam đại thân vệ dưới trướng cũng tới đây. Làm như vậy, tam đại thân vệ dưới trướng hắn toàn bộ đều tụ tập tại đây. Vào thời điểm mấu chốt, Hồng vẫn tín nhiệm tam đại thân vệ dưới trướng nhất. Dạ chủ nhân, thanh âm trầm thấp hùng hậu từ trong đồng hồ thông tin truyền ra. Hồng ca, một thanh âm tràn ngập tính hài hước vang lên, Hồng sắc mặt tái nhợt không một tia huyết sắc lạnh lùng quay đầu nhìn lại. Người vừa tới chính là Lôi Thần đầu chọc áo bào trắng. Lôi Thần cười tủm tỉm, ngẩng đầu nhìn thi thể khổng lồ cạnh đó. Hồng ca, ta thật sự bội phục ngươi, có thể giết chết thú hoàng thật. Hồng chỉ khẽ gật đầu, hừ, chẳng khiêm nhường gì cả. Lôi Thần không khỏi bất lực chớp mắt, Hồng nhìn thoáng qua Lôi Thần có vẻ hơi bất lực. Hai người họ đều sinh ra trước thời kỳ đại niết bàn. Lôi Thần là con lai, có huyết thống Hoa Hạ và Ấn Độ. Cha Lôi Thần là sư phụ yoga, từng đi Ấn Độ học yoga. Trong quá trình học ở Ấn Độ đã quen mẫu thân Lôi Thần, sau đó cha Lôi Thần về nước. Lôi Thần từ bé tính cách hiếu động nghịch ngợm, chịu ảnh hưởng của điện ảnh và truyền hình, rất thích công phu Trung Quốc. Từ bé được cha dạy, về mặt yoga đã rất có thành tựu. Hơn nữa còn khổ học công phu Trung Quốc, khi đó trong giới võ thuật danh khí Lôi Thần đã rất lớn. Thanh niên con lai này biết rất nhiều về võ thuật Hoa Hạ, phi thường thích khiêu chiến. Thời kỳ đại Niết Bàn đến, Lôi Thần kết hợp với võ thuật Hoa Hạ quốc thuật yoga, tạo ra cửu trùng lôi đao phát huy sức mạnh thân thể tới mức cực cao. Khác với Lôi Thần, Hồng trước thời kỳ đại Niết Bàn lại là một sát thủ. Một sát thủ và một kẻ dở hơi, hình thành một tổ hợp kỳ dị. Tính cách mặc dù bất đồng, nhưng có một vài điểm giống nhau, yêu cầu với bản thân rất hà khắc. Từ lúc còn bé tí chưa biết gì đã được cha nghiêm khắc dạy yoga, Lôi Thần đương nhiên có thể chịu được khổ. Hồng thì không phải nói. Trải qua quá trình làm sát thủ, tính cách hắn trở nên luôn tương đối lạnh. Trong thời kỳ biến đổi gen, thực lực hai người đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa có một vài kỳ ngộ cùng với thiên phú tự thân, cộng các yếu tố thực lực đề cao càng nhanh hơn. Nói về cơ sở thân thể, do từ bé đã được huấn luyện rất kỹ, Lôi Thần hiển nhiên mạnh hơn Hồng. Hơn nữa Lôi Thần học tập rất có tính hệ thống, tốc độ tiến bộ luôn luôn rất kinh người. Cường độ thân thể, tốc độ, sức mạnh, hiệu suất sử dụng thân thể, Lôi Thần đều vượt qua Hồng. Hồng cũng có điểm tương tự, nhận thức mạnh ghê hồn, cấp hành tinh mà đã có khu vực cho mình. Tự nhiên thành đệ nhất thế giới. Hai người, một người. Góc truyện audio.com. Sáng tạo ra Cực Hạn Vũ Quán, một người sáng tạo ra Lôi Điện Vũ Quán. Nhân mã hai nhà mặc dù luôn cạnh tranh, nhưng Hồng và Lôi Thần cũng không ngăn trở. Hai người họ đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử cùng chung hoạn nạn, cảm tình đương nhiên rất tốt. Đám vũ giả dưới tay cạnh tranh lẫn nhau, là việc có lợi cho cả hai bên. Hồng ca, ngươi giết con thú hoàng rồi. Trong hải dương còn có hai con nữa, giết chết luôn nhé. Lôi Thần vội hỏi, nếu làm được chúng ta sau này sống dễ hơn. Ngu thế, Hồng lắc đầu nói, chiều sâu hồ nước chỉ là 300 thước, mặc dù diện tích lớn, nhưng đối với con thú hoàng đó thì chỉ một cái xúc tu cũng dài tới 1.500 thước rồi. Nói cách khác, trong hồ nước này, nó muốn xoay sở cũng rất phiền phức. Chiều sâu hồ nước đã hạn chế nó phát huy sức mạnh. Hơn nữa nó vừa mới tiến vào cấp độ hoàng giả không lâu, hiệu suất lợi dụng thân thể tương đối thấp nên ta mới có thể đánh chết nó được. Còn hai con gia hỏa ở Hải Dương, vào thời kỳ đại Niết Bàn chúng đã là vương cấp rồi. Sau đó từng bước trưởng thành tới cấp độ hoàng giả. Hai con thú hoàng đó đã chiến đấu bao nhiêu lần ở Hải Dương, mới có thể xưng là hoàng. Xúc thủ thú không biết xuất hiện từ đâu ra. Nó thiếu kinh nghiệm, khống chế sức mạnh bản thân thua xa hai con gia hỏa kia. Hồng lắc đầu nói, Lôi Thần khẽ gật đầu. Không vội, thực lực chúng ta mạnh hơn hai con gia hỏa đó, chúng nhất định không dám lên bờ. Hồng nói, chờ một ngày chúng ta bước vào cấp hàng tinh, hoặc ma vân đằng của ta mạnh hơn, lợi hại hơn, vậy ta sẽ chắc chắn hơn. Ma vân đằng của ta bây giờ còn rất yếu. Đừng có nói ma vân đằng với ta, chỉ nói về nó là ta đã đỏ mắt rồi. Lôi Thần không kìm được nói, thầm nghĩ. Mẹ nó, ở trên địa cầu chúng ta mà ngươi cũng phát hiện ra một cây ma vân đằng. Rõ là vận khí nghịch thiên mà. Ma vân đằng, đích xác có thể nói là vật báu vô giá. Trong vũ trụ mênh mông, ma vân đằng cũng là báu vật vô cùng khó tin. Chính nhờ thông qua một vài tri thức vũ trụ truyền thừa, nên họ mới biết giá trị của ma vân đằng. Do đó Hồng lúc trước mới hưng phấn như vậy, thậm chí còn bỏ ra cả binh khí niệm lực cho La Phong. Chính là vì Hồng thấy, binh khí niệm lực thua xa ma vân đằng. La Phong, tới chỗ ta. La Phong nhận được điện thoại của Hồng. Dạ quán chủ, La Phong vội bay về phía quán chủ Hồng, nhìn xuống phía dưới chỗ thi thể thú hoàng khổng lồ xa xa, La Phong không khỏi cảm thấy hơi nghi hoặc. Nói về thực lực thì quán chủ một mình tiêu diệt thú hoàng, bây giờ triệu tập mình tới làm gì? Đối với Hồng thì có thêm vài nghị sĩ giúp đỡ hẳn là chẳng để làm gì cả. Vèo, La Phong hạ xuống, lúc này Hồng đang đứng bên cạnh thi thể thú hoàng, đứng bên người Hồng còn có thân vệ xinh đẹp và thân vệ băng sơn. Quán chủ, La Phong hạ xuống, La Phong, Hồng quay đầu nhìn về phía La Phong, khẽ gật đầu. Ta đã giết chết thú hoàng xúc thủ thú, bây giờ vấn đề khó khăn lớn nhất trong việc thăm dò hồ nước đảo xương đã được giải quyết. Chính phủ các nước liên minh SA v.v. còn có cả các nghị sĩ, đều đã bắt đầu thăm dò hồ nước đảo xương. Còn rất nhiều người đều đang chuẩn bị công việc, ta đã an bài không ít người tới đây. Bây giờ, ba người các ngươi lập tức bắt đầu vào hồ nước đảo xương, lục soát bảo vật trong hồ nước đảo xương. Hồng trịnh trọng nói, một khi phát hiện ra bảo vật có thể đoạt được thì. Góc truyện audio.com, đoạt, không thể đoạt, lập tức thông báo. Dạ quán chủ, hai vị thân vệ xinh đẹp đeo mặt nạ kim sắc và băng sơn, còn có La Phong, đều lập tức tuân lệnh. Đương nhiên, lần này phát hiện ra bảo vật, một khi cuối cùng thành công tìm được người phát hiện bảo vật có thể đạt được phần thưởng 30% giá trị bảo vật. Người đoạt được bảo vật cũng có thể có được một phần như vậy của bảo vật nữa. Phần 40% cuối cùng thì quy cho vũ quán. Hồng trịnh trọng nói, cũng nói, nếu các ngươi ai phát hiện ra, rồi tìm được bảo vật sẽ được 60% giá trị bảo vật. Hai thân vệ bọn xinh đẹp và La Phong đều gật đầu. Có thể chia tới 60% cũng không tệ rồi. Dù sao tìm được bảo vật cũng không sợ người khác cướp. Vì sau lưng có Hồng, một chỗ dựa vững chắc. Được rồi, ba người các ngươi bây giờ xuất phát đi. Hồng hạ lệnh, giả, La Phong, xinh đẹp, băng sơn đều tuân lệnh, lập tức hóa thành ba liêu quang phóng về phía hồ nước xa xa. Lúc này các phương hướng khác cũng có không ít cường giả nghị sĩ, lúc thì xuất hiện một hai nhóm, bay quanh hồ nước đảo Sương. Lần khai quật hấp dẫn sự chú ý của toàn cầu đã chính thức bắt đầu. O o o, cách chương.